Trong kinh Đức Phật dạy 49 ngày ở trong bụng mẹ thì thần thức đó đã đầy đủ rồi. Nếu mà chúng ta đi nạo phá thai qua 49 ngày, cái thai nhi đó qua 49 ngày trong bụng mẹ mà chúng ta phá đó, tức là gì? Đồng với tội sát sinh. Mà sát sinh ở đây tức là giết gì? Giết người, mà giết chính đứa con của mình. Chúng ta nghĩ xem, nhân quả không bị báo ứng, không có tội mới là lạ. Nhưng mà vì pháp luật thế gian không cấm, pháp luật Việt Nam chúng ta không cấm, cho nên cái việc đó là việc chúng ta nghĩ là rất bình thường trong đời sống xã hội của chúng ta. Chỉ có những người học Phật, những người tin vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả và các kinh điển thì mới thấy rằng đấy là những việc làm cực kỳ tội lỗi. Cho nên hàng năm, mấy năm nay là từ năm 2013 tới năm nay, năm nào vào dịp tháng 4 chúng ta cũng có tổ chức một cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm để cầu siêu cho các vong linh thai nhi, dành cái pháp hội đó cho các ông bố bà mẹ sám hối những cái lỗi lầm trước đây của mình, hoặc do vô minh không hiểu biết, hoặc do gì, hoặc do bắt buộc phải làm như thế. Vì 20-30 năm trước là gì? Chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta là mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con. Nếu đặc biệt là những cán bộ công nhân viên chức nhà nước mà có đến con thứ ba là bị kỷ luật, thậm chí bị mất gì? Bị mất chức, bị hạ lương, hạ cấp bậc vân vân, thậm chí còn mất chức nữa cơ. Đấy, mà con thứ tư thì đặc biệt là gì? Là chắc chắn là mất chức luôn. Nếu là công chức nhà nước thì bị kỷ luật và mất luôn. Cho nên người vợ, người chồng lúc đó pháp luật thì không cấm, thì khi mà đã lỡ rồi thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đi nạo phá thai mà thôi. Giữ lấy cái chức, giữ lấy cái địa vị mình đang có, tránh bị kỷ luật. Thậm chí là cũng sợ là sinh ra nhiều thì không nuôi được các cho, các con, các cháu. Cho nên vân vân, bằng nhiều cái lý do chủ quan và khách quan nào đó mà không thể nào mà giữ được, cho nên bắt buộc phải đi làm việc đó. Thì nay biết đến Phật Pháp, chúng ta nhất tâm để ăn năn sám hối, làm sớ, làm bài vị để cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Chúng ta nhất tâm sám hối cái việc đó. Đó. Và đặc biệt thì tới đây, giai đoạn tới đây thì có cái phương tiện đó, cái tháp báo ân ấy. Nó có một cái dạng là cái bài vị nhỏ nhỏ cho các những người mà không gia đình không cho nhập tháp bằng cho cốt á. Tức là chúng ta nhập linh vị, tức là bài vị đó. Thì cái này là cái dễ nhất cho các Phật tử chúng ta. Đó, mà cái bài vị đó nó cũng không quá nhiều tiền. Nó đơn giản thôi, nó cũng vừa phải, trong cái phạm vi người nghèo cũng có thể lo được cái đó. Nó đơn giản hơn. Mình nhất tâm mình làm một cái bài vị, linh vị như thế để mình thờ ở tại trong tháp báo ân, coi như là mình, đấy là mình tỏ cái lòng sám hối của mình về mình, về mình tu tập cũng như là quy y hướng cho các con vào chùa ăn mày Tam Bảo, ăn mày Phật. Mình cũng có nhất tâm mình sám hối, mình thờ phụng như thế để cầu nguyện là chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử, toàn thể đạo tràng tu hành cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát thương tưởng và gia hộ tiếp dẫn phóng quang minh hiện thần lực để giáo hóa dần dần cho, vì các vong linh thai nhi rất khó để giáo hóa các quý vị, rất khó để vì họ hận. Vợ chồng là cái nhân duyên, bố con mẹ con nó cũng là gì, cái nhân duyên đặc biệt. Khi vào thì bị mình từ chối bỏ thì nó hận chứ. Các vị cứ nghĩ xem, bây giờ giả sử nhé, thầy nói giả sử mong là không bao giờ có nhé, các Phật tử chúng ta hôm nay hết là ngày thứ ba đi về chùa, chùa hôm nay khóa tu thứ ba hết, đi về Thế con sáng hoặc hôm qua nó gọi điện, nó bảo thôi mai bố đi về hoặc mẹ đi về, bà đi về trong nhà cho chúng con đi chơi. Chúng con đi cả đoàn, chúng con với mấy đứa bạn đi chơi hay gia đình, chúng con đi chơi, bố mẹ hay là ông hay bà về trong nhà cho chúng con. Thế mình bảo thôi, chúng mày để hôm khác đi, để tuần sau đi, bây giờ tuần này đang khóa tu. Ta đang tu trên này, thế đang dự khóa tu thôi, chúng mày để tuần sau đi. Thế nó bảo, bố mẹ thì suốt ngày đi, lúc nào cũng chùa, lúc nào cũng tu, vân vân. Thế bảo, thôi, thế nhá, thế tao đang bận thầy vào giảng rồi, vào khóa lễ rồi, tao vào đây, tắt máy đây. Thế là tắt máy. Đây phí ví dụ thôi nhá. Mong là đừng có ai như thế nhé. Ví dụ như để chúng ta hỏi xem chúng ta về đây thì lấy một cái ví dụ xem chúng ta có hận không, có buồn không, có cay không. Đấy, thế nói như thế thì mình đi tu bảo thôi chúng mày đi chơi hoặc là gửi chìa khóa cho ông bà ngoại cái gì gì đó, hay là chúng mày cứ đi thế này chẳng hạn, hoặc là để tuần sau mới đi, vân vân. Nói thế mình vào, sau tắt máy, vào khóa tu tắt máy, nó gọi mãi không nghe. Bạn bè nó đến rủ nó đi chơi, nó bảo thôi thôi chúng mày đi, bố mẹ tao hay là ông bà tao thì ở trên chùa ta gọi, thấy tắt máy rồi không ai trong nhà thì không đi được, thôi tuần sau đi hoặc là lúc nào đủ duyên thì đi, chúng mày đi. Thế là nó không đi được, nó cay. Thế bắt đầu nó cay, nó về nó trả thù chúng ta. Nó biết là hôm nay là chủ nhật xong khoảng độ tầm 5 giờ 5 giờ 6 giờ xong, về đến nếu mà già Hà Nội thì đi khoảng tiếng là 6 khoảng 7 giờ 7 rưỡi về đến nhà. Nó đem nó khóa bố cửa nó lại. Khóa bố cửa nhà lại các quý vị ạ. Về gọi điện nó không thèm nghe. Gọi điện nó tắt đi. Nào cay không? Nhà của mình sổ đỏ vẫn đứng tên mình. Chưa bàn giao cho nó mà nó đã thế này rồi. Chưa gì nó đã hư rồi, nó đã láo rồi. Gọi nó không thèm nghe, rồi mở cửa nó không thèm mở. Thậm chí nó xuống nó bảo là đấy, ông đi được thì ông đi. Hay bà đi thì đi. Lên chùa mà ở đi. Nào. Và nó đóng cửa sầm vào, nó không cho mình vào. Đau không? Giả sử thôi nha, có như vậy có đau không? Có căm không? Có uất không? Có hận không? Không á. Ai bảo không thì tôi lại các vị là Bồ Tát rồi, sắp trở thành Phật rồi. Tôi đảm bảo là chắc chắn là gì? Căm, phẫn, hận, uất. Bắt đầu lúc đó nó ầm ầm nó nghĩ đến là gì? Mình sinh ra nó, nuôi nó, lo cho nó, vân vân, ABC đủ thứ. Mà nay nó đối xử với mình như thế. Bắt đầu là gọi điện cho ông thông gia, cho người hàng xóm này nọ kia và nói xấu nó, bắt đầu từ đấy luôn các quý vị ạ. Thậm chí là đủ thứ luôn. Đấy, chúng ta là bố là mẹ còn như thế, mà chúng ta lớn rồi còn như thế thôi mà. Còn huống chi là cái thai nhi thần thức vừa nhập thai, nó còn mong manh yếu ớt như thế. Cho nên nó thì nó oán, nó hận, nó thù chính bố mẹ nó thì cũng không có gì là lạ các quý vị. Vì một cái lý do nào đó bố mẹ nó sẵn sàng giết nó mà. Thế nay nó còn cái gì nữa đâu mà nó phải kính, phải trọng, phải thương, phải yêu. Từ chỗ kính trọng thương yêu thành chỗ hận thù chồng chất các quý vị. Mà cái hận đó nó mới khủng khiếp. Chúng ta thấy ngoài đời thì càng yêu thì càng hận, đúng không? Yêu nhiều thì hận lắm, thương nhiều thì ghét lắm. Đấy, cho nên chúng ta thấy cặp đôi vợ chồng mà những cái đôi mà ngày xưa còn trẻ trẻ mới yêu nhau có thể là tình chứ các thứ lắm, nhưng mà khi mà ghét nhau thì gì? Chửi đào mồ đào mả nhau lên, thậm chí ra tòa rồi pháp luật họ bảo thì hai bên tự giảng hòa với nhau, nhất định không giảng hòa mà gì chỉ mặt nhau chửi, lôi cả tông sư mộ tổ nhà nhau lên. Đấy, yêu thì yêu cả dáng đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng là như thế. Đấy, gọi là yêu lắm thì không đạt được cái mục đích thì sẽ hận gì? Hận nhiều. Cho nên cũng có thể nhiều vị thấy những cặp vợ chồng bạn bè khổ quá cho nên là không muốn lập gia đình lại như thế. Có đó, lớp trẻ bây giờ nhiều người, đặc biệt các một số nước phát triển như Đài Loan, Nhật Bản bây giờ, kể cả Trung Quốc bây giờ nha, và châu Âu, nhiều bạn trẻ không muốn lập gia đình. Cái thứ nhất là gì? Họ bị ràng buộc. Cái thứ hai, đặc biệt là con gái và lấy chồng lúc sinh con đau lắm. Làm nhan sắc cái nhanh gì? Nhanh già lắm, nhanh xuống cấp lắm. Cho nên họ chỉ sống như thế và hưởng thụ. Mấy năm trước thì sang Đài Loan thế gì? Tại sao mà thấy các cụ già, cụ ông, cụ bà dắt chó ra ngồi công viên nhiều thế? Mà chó đâu nó có phải đẹp, xin lỗi các vị, thật 100%. Con chó nó ghẻ, ở Việt Nam chúng ta mà chó ghẻ như thế thì đứa làm bố, làm mẹ, là ông, làm bà còn không cho đứa trẻ con nó vào, nói gì? Nó bế lên cơ, nó gần nữa sợ lây gì? Lây cái bệnh ghẻ con chó. Nhưng mà sang đây con chó nó ghẻ, ghẻ, nó chóc thì nó đỏ ửng, mà cái da nó thậm chí còn chảy rớm cả máu ra, mà chỉ thấy gì, cái cụ già dắt chó ôm ấp con chó vuốt ve. Thế mình không biết, mình nghĩ là người ta lúc đầu nghĩ là người ta lòng từ bi thương xót quốc gia theo Phật, học Phật nhiều cho nên họ có lòng từ bi, họ thương con vật. Sau đó các Phật tử sống ở bên đó lâu mới bảo là không phải đâu thầy ạ, không phải họ thương con vật, lòng từ bi như là thầy nói đâu, mà chẳng qua là bây giờ thì họ không có ai làm bầu làm bạn, chỉ có con vật duy nhất làm bầu bạn với họ. Cho nên bây giờ con chó ở với họ mấy năm rồi, cho dù bây giờ con chó bị bệnh, họ cũng phải thương con chó như là người bạn duy nhất trong đời của họ. Vì họ sống trong nhà dưỡng lão mà, sống trong nhà dưỡng lão, cho nên đến chiều dắt con chó ra công viên, mỗi người cầm dắt con chó công viên ngồi với nhau thế. Vì tuổi trẻ thì thích gì? Thích hưởng thụ, thích tự do, thích chơi bời, không muốn vướng bận, cho nên không lập gia đình, không sinh con đẻ cái. Vì không sinh con đẻ cái cho nên lúc già cũng không có con cái nó gì, nó chăm sóc lúc bố mẹ, ông bà tuổi già. Cho nên mỗi cái nó đều có cái nhân cái quả riêng của nó. Chúng ta bây giờ còn trẻ, chúng ta có thể bị vướng bận, bị gò bó vì gia đình, mang nặng đẻ đau, lo cho con cho cái vân vân, khó khổ vượt qua tuổi thanh xuân đều cống hiến vì gia đình, vì con cái. Thì sau này lúc 60, 70, 80 già yếu ở bệnh thì con cái nó lại trở thành chỗ dựa tinh thần, chăm sóc, thuốc thang, nuôi dưỡng lúc chúng ta ốm đau bệnh tật, chết chóc, còn có người làm ma. Thầy cứ phải nói thẳng tuệt ra như thế. Đó. Còn bên kia, lúc trẻ thích chơi, thích hưởng thụ, thích tự do, không muốn vướng bận, không muốn sinh con đẻ cái, sợ già, sợ đau, sợ khổ, vân vân. Thì lúc già thì gì? Vào trong nhà dưỡng lão. Và lúc chết có khi cũng chả được nén hương nào. Trong kinh Địa Tạng nói là không ai tế tự, không ai tu phúc để hồi hướng cho. Thì những trường hợp như thế mà sống, mà lúc sống mà buông thả thì lúc chết thì đương nhiên thần thức sẽ vào trong cái biển gì, biển nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói rất dễ vậy các quý vị. Cho nên đấy, qua đây thì thầy cũng nói thêm là vì sao mà hàng năm thầy mở một cái pháp hội cầu siêu cho các vong linh thai nhi vào dịp tháng tư. Vì sao lại tháng tư? Vì tháng tư là tháng gì? Tháng Đức Phật Thích Ca Đản gì? Đản sinh, gọi là mùa Phật gì? Phật Đản. Cho nên lấy cái niềm vui của tăng ni Phật tử chúng ta là ngày Đức Phật thì hiện đản sinh là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cũng là cái dịp đó, là cái dịp để chúng ta tổ chức cái pháp hội trung phong tam thể niệm cầu siêu cho các thai nhi vào những cái giai đoạn như thế, đều có ý nghĩa cả các quý vị. Đặc biệt là trước đây những cái tháp báo ân, tháp nó nhỏ thì không nhận cái bài vị của các Phật tử cho các thai nhi. Nhưng bây giờ thì sang tháp lớn, đang làm tới đây làm lớn rồi, thì dành ra một cái khu lớn để cho các Phật tử chúng ta có thể làm những cái đó, để chúng ta trước hết là cái tâm chúng ta an. Thầy không biết là các vị có tiêu hết tội không? Vì tiêu hết hay không là do chúng ta phải công đức, chúng ta phải nhất tâm sám hối, nhất tâm tu hành, nhất tâm làm việc thiện nữa. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cúng cái linh vị, cái bài vị vào đó vài triệu bạc, xong đó thì lại hết tội. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cái đó chỉ cái trong chúng ta an tâm mà thôi. Có cái chỗ dựa để cho chúng ta thì thấy là chúng ta cũng toàn tâm, toàn ý, ăn năn sám hối, nhận lỗi trước đây do vô minh hoặc do vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, vì cuộc sống khó khăn lúc đấy chẳng hạn, hoặc vì do lúc đấy bắt buộc phải như thế, nếu không như thế thì sẽ bị vi phạm pháp luật là sinh con thứ ba, thứ tư chẳng hạn, bị mất chức, bị mất việc, thì cái khổ chồng cái khổ, cho nên bắt buộc phải làm cái việc đó. Nay ăn năn sám hối thì thể hiện bằng cái tinh thần nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc theo các đàn lễ, khóa lễ. Và chúng ta quan trọng nhất, khi mà làm được cái việc đó thì tâm chúng ta cũng thấy nó thanh thản, nó cũng nhẹ nhàng, vơi đi được phần nào. Khi chúng ta học Phật biết đến cái việc đó là phạm vào cái định luật nhân quả sát sinh hại vật. Sát sinh ở đây là không phải sát sinh bình thường, mà là đại sát sinh, tức là cái tội rất là nặng, cực kỳ nặng, chứ không phải là nhẹ đâu các quý vị. Các vị đọc kinh nhân quả sẽ thấy cái điều đó. Cho nên nay thì nương vào lời Phật dạy thì gọi là một câu niệm Phật, phúc đẳng hà sa. Đấy, trên kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy niệm một câu A-di-đà Phật tiêu được 8 vạn, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ mà. Thì nay chúng ta thì nhất tâm để lấy cái việc tu hành mình để sám hối, cái việc đó để hồi hướng cầu siêu cho các thai nhi để sám hối, thì thầy nghĩ rằng dần dần nương vào thần lực của Tam Bảo chư Phật Bồ Tát và sức khuân tu sám hối của chúng ta, cầu nguyện Tam Bảo gia trì và các vị vong linh thai nhi đó cũng sẽ dần dần hiểu ra cái nhân duyên, cái nguyên do đó mà sớm được siêu thoát thôi.